Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-trong-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm, con cọt sản xuất tại Úc.
Thưa quý vị thính giả, đến với chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay của SBS Việt ngữ, bác sĩ Phan Đình Hiệp từ Melbourne sẽ trình bày về tình trạng rối loạn tăng động giảm chú ý ở trẻ em. Dạ Thanh Ngôn ơi, xin kính chào bác sĩ Hiệp ạ.
Chào Thanh Ngôn và chào quý khán thính giả của Ban Việt ngữ của đài SBS.
Dạ thưa bác sĩ, trước tiên xin được bác sĩ giải thích về rối loạn tăng động giảm chú ý là gì ạ?
Cái bệnh gọi là rối loạn tăng động giảm chú ý, tiếng Anh nó gọi là ADHD, viết tắt của Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Nó là một cái chứng bệnh rối loạn phát triển thần kinh. Cụ thể ở đây là chúng ta nói đến rối loạn phát triển của não bộ. Nó có thể ảnh hưởng đến một số lĩnh vực chức năng của cái bộ não thông qua các biểu hiện như trẻ thường là khó tập trung, dễ bị phân tán, tính cách thì bốc đồng hoặc là bất chợt và có hoạt động nó một cách quá mức. Đó là cái định nghĩa của nó như vậy.
Dạ thưa bác sĩ, như vậy thì những cái nguyên nhân nào nó có thể gây nên cái tình trạng rối loạn tăng động giảm chú ý ạ?
Nguyên nhân của cái bệnh này thì thực sự là đến lúc này người ta chưa biết rõ. Nhưng mà các lý thuyết thì người ta cho rằng là khả năng cao nhất, nhiều nhất là do phát triển thần kinh di truyền. Tức là ví dụ như là chúng ta có yếu tố di truyền trong gia đình. Còn các yếu tố phụ trội thêm nhiều nữa, tức là có một số yếu tố khác chứ không phải là lúc nào cũng chỉ là gia đình không thôi. Như là yếu tố về sinh lý thần kinh, tức là bao gồm sự phát triển khác biệt về não bộ, hoạt động về điện, về chuyển hóa. Ví dụ người ta thấy là ở một số trẻ em mà sinh non chẳng thì cái bộ não có thể nó không hoàn thiện bằng thì cũng có thể dễ bị hơn. Hoặc là một số yếu tố về duyên học, chẳng hạn người ta thấy rằng là có những cái thay đổi về gen. Hay là một số trường hợp như là người mẹ mà lúc mang thai người ta dùng ma túy hay là thuốc lá thì có thể tăng nguy cơ cho trẻ em hơn. Rồi trong những trường hợp mà chúng ta thấy rằng là ngộ độc chì mà nó nhẹ, mà nó kéo dài thì cũng có thể làm tăng. Rồi kể cả những em nhỏ mà sinh ra trong cái gia đình mà gọi là thiếu tình thân, chẳng hạn như là bố mẹ ly dị hoặc là bố bạo hành mẹ hay là cái gì đó, thì những trường hợp như vậy là rồi, hoặc là những trường hợp mà người ta trải qua cái biến cố đau thương trong quá khứ, ví dụ các em nhỏ lớn lên mà bị thấy những cái cảnh mà nó quá sợ hoảng sợ thì các em cũng có thể có tăng cái nguy cơ này hơn. Rồi một điều nữa, một số người ta cũng nói rằng do sinh ra ví dụ trong tình trạng nghèo khó hay là cái tình trạng dinh dưỡng không tốt thì cũng có thể là các yếu tố nguyên nhân. Như vậy là nguyên nhân chính xác thì chưa biết, nhưng mà trọng yếu thì người ta nói có thể có yếu tố di truyền và một số yếu tố phụ khác của môi trường.
Dạ thưa bác sĩ, một điều mà phụ huynh rất là quan tâm đó là làm thế nào để mà nhận biết con của mình bị cái tình trạng rối loạn tăng động giảm chú ý, hay là nói chung là những dấu hiệu của bệnh đó là như thế nào? Dạ xin được bác sĩ giải thích ạ.
Cái điều này rất là hay. Mà trước khi nói câu này thì cũng nhắc bà con chúng ta chú ý nha, là có rất nhiều trẻ em thì có thể các em nó không tập trung, không chú ý, hoặc là nó hơi tăng động hơn bình thường. Tức là có những cái triệu chứng này thì nó rất nhiều trẻ em, có thể một số em bị nhiều hoặc một số em bị ít. Cho nên đừng có nghĩ rằng là con chúng ta cứ vài triệu chứng đó là mình đã kết luận là cháu bị bệnh. Thế thì các cái triệu chứng người ta nói, ví dụ như là chúng ta nói về cái nhóm mà khó chú ý hay là khó tập trung á, thì nó có những cái điểm cụ thể như là các cháu gọi là không chú ý đến cái chi tiết, hoặc là mắc các lỗi thường bất cẩn trong công việc ở trường hoặc là các động tác khác, hay là các cháu mà gặp khó khăn trong cái việc duy trì sự chú ý trong các nhiệm vụ hoặc hoạt động vui chơi. Nó cụ thể ví dụ như là cô giáo các em bắt các em đứng theo hàng, các em không đứng chạy ra ngoài hàng, tức là nó không tập trung được những cái đó. Hoặc là dường như là các cháu không muốn lắng nghe khi mà nói chuyện trực tiếp, tức là ví dụ như cô giáo hoặc cha mẹ muốn nói chuyện với con thì nó quay mặt đi, nó chạy ra chỗ khác, nó không muốn nghe mà vô tình thôi. Hoặc là những bé không làm theo cái hướng dẫn. Rồi thỉnh thoảng là có nhiều em là không hoàn thành các bài tập ở trường, công việc ở nhà hoặc các nhiệm vụ khác. Nhưng mà chúng ta biết là nhiều em trẻ thích chơi và không chịu làm bài, thì đừng có nghĩ rằng em nào cũng bị đó. Gặp khó khăn trong các cái việc tổ chức hoặc là nhiệm vụ các hoạt động. Tức là các cháu chúng ta thấy là có nhiều em có khả năng tổ chức rất là tốt, nhưng mà nhiều em không tổ chức tốt, thì đây là một trong những biểu hiện chứ không phải nha. Rồi các em là tránh, hoặc là các em này không thích, không muốn làm những công việc nào đòi hỏi phải nỗ lực tinh thần liên tục, ví dụ là bài tập về nhà, hay là các em hay mất một số thứ cần thiết khi mà làm nhiệm vụ hoạt động, chẳng hạn như các cháu đem đồ chơi hoặc là bút chì hoặc đi học thì cứ mất liên tục, ví dụ vậy, vì các cháu nó không tập trung hết, là rất dễ bị phân tâm, nói cái gì là các cháu xoay qua chuyện khác hết, rồi quên cả những cái sinh hoạt thường ngày. Có điều loạt cái triệu chứng đó nó phải nhiều triệu chứng, người ta gọi là nó phải có 6 cái biểu hiện trong nhóm trở lên và ít nhất phải là 6 tháng. Rồi lại cộng theo nó ảnh hưởng đến cái tuổi phát triển bình thường của cháu, chứ không phải là chúng ta chỉ có 1-2 cái mà đủ. Đó là nhóm cái triệu chứng mà chúng ta gọi là inattention đó. Còn lại cái nhóm thứ hai triệu chứng mà chúng ta hay nói đó là cái tăng động hoặc là bốc đồng á, là các cháu thì có biểu hiện là chúng ta gọi là quá mức, ví dụ như là cựa quậy chân tay chứ không ngồi yên. Chúng ta bảo các cháu ngồi yên trên ghế thì các cháu cứ đá chân đá tay và không có ngồi yên được, đó là những cái gọi là tăng động. Hay là rời khỏi chỗ của trẻ trong lớp học, tức là đáng ra phải ngồi đó nhưng mà không. Có phụ huynh đã từng kể chuyện là đến trường cô giáo cứ về mắng vốn là cháu nó đến lớp nó cứ nhảy lên bàn, các bạn đang học nó cứ nhảy lên bàn thôi. Thế thì những cái nó quá rõ. Hay là ví dụ các cháu là chạy xung quanh hoặc là leo trèo, nhảy từ cái sofa nhảy bay qua chỗ khác như vậy, không có sợ nguy hiểm gì hết. Tức là quá năng động, gọi là quá active như vậy. Hoặc là một số cháu là có khó khăn khi mà tham gia các hoạt động giải trí mà cần phải có ngồi yên lặng. Ví dụ chúng ta biết là một số cô giáo hay chơi các trò, bảo các cháu là ô các cháu nào nằm im hết xuống, ai mà cựa quậy trước là thua, thì là cái anh chàng này dễ thua nhất. Còn nằm xuống một cái là quậy chạy ra luôn. Rồi một số nữa là các trẻ có thể bất đồng, thường là nhiều khi câu hỏi chưa xong đã trả lời, tức là cô mới hỏi được nửa câu chưa kịp nghe hết trả lời trước, rồi cũng không đợi đến lượt mình. Tức là ví dụ các cái trò chơi mà ví dụ như là mỗi em trả lời một phần á, thì anh chàng này thì cứ hoặc là cái cô bé này cứ nhà trả lời sớm hơn mọi khi khác và sớm một cách gián đoạn làm người khác nữa cơ. Đấy, thì những cái triệu chứng này nó phải nhiều ngày, nhiều lần, kéo dài thường thường là ít nhất phải 6 tháng và nó không phù hợp với cái mức độ thông thường của trẻ. Đó là hai cái nhóm triệu chứng chính. Ngoài ra, chúng ta cũng phải nên nhắc là với trẻ em thì thường các cái triệu chứng này hay xảy ra khi mà trẻ em dưới 7 tuổi. Rồi sau đó thì các triệu chứng này nó phải xảy ra thường là ở ít nhất hai môi trường, tức là có thể cả vừa trường học và có thể ở nhà. Tức là cô giáo nói và phụ huynh nói. Chứ có nhiều em thì lên trường ngoan lắm, về nhà phá thôi. Chỉ chẳng qua có nhiều khi chỉ là do cha mẹ chiều quá các em nũng nịu. Nhưng mà nói đi nói lại thì chúng ta nếu mà thấy trẻ em có những triệu chứng hoặc là thiếu tập trung, hoặc là các em quá tăng động, thì chúng ta nếu cần thì cứ đến chúng ta tìm cách suy nghĩ đến cái chuyện mà liệu có đúng là chẩn đoán hay không, và chúng ta hướng dẫn mà cái biện pháp xử lý cho các cháu như thế nào.
Dạ vâng, và nói đến chẩn đoán thì Thanh Ngôn cũng xin được bác sĩ Hiệp cho biết là rối loạn tăng động giảm chú ý thì được chẩn đoán như thế nào ạ?
Lại một câu hỏi rất là quan trọng. Đúng là mỗi cái bệnh chúng ta thường hay nói đến vấn đề mà làm sao chẩn đoán. Ví dụ như chúng ta đường máu là chúng ta thử đường máu, chúng ta thấy đường máu ngay, đúng không? Yeah. Ung thư não chúng ta CT scan cái đầu, chúng ta thấy được cái khối u. Nhưng mà cái bệnh này là cái bệnh, nó thuộc nhóm bệnh tâm thần, tức là mental, và nó không thể là cân đo đong đếm bằng cái biện pháp thông thường được. Cho nên cái này thì thường thường là gia đình hoặc là trường học phát hiện ra những cái cháu như thế này, sau đó thì đầu tiên ở Úc á, là chúng ta gửi đến bác sĩ gia đình. Khi bác sĩ gia đình, như Hiệp là một người bác sĩ gia đình, thì thực ra Hiệp không có quyền được không chẩn đoán cháu bị này đâu. Khi mà nghe gia đình cộng trường học mà nói vấn đề là vậy, và bác sĩ gia đình nghĩ rằng cái trường hợp này đáng, thì mình sẽ phải gửi đi đến những cái người sau, ví dụ như là bác sĩ chuyên khoa nhi hay là những chuyên viên tâm lý hoặc bác sĩ tâm thần mà chuyên về bệnh trẻ em. Thì những người này không phải là qua một test hay là chẩn đoán hình ảnh, mà thông qua những cái trách nhiệm, những cái thang điểm, những tiêu chuẩn đánh giá, hỏi cả bệnh tiền sử gia đình hoặc cả nhiều yếu tố cộng hết lại, và những cái chuyên viên này với khẳng định các cháu bị bệnh ADHD hay không. Đó, và con nhớ vậy nha, chứ chúng ta con cháu chúng ta một vài triệu chứng chưa phải nói là cháu đã bị bệnh này.
Dạ thưa bác sĩ, mà cái quá trình chẩn đoán rối loạn tăng động giảm chú ý thì nó có dễ dàng không, và nó có mất nhiều thời gian để mà chẩn đoán được hay không ạ?
Thường nó mất thời gian. Như chúng ta biết là cái nhóm triệu chứng này nó phải kéo dài, đúng không? Nhưng mà ví dụ như nếu mà chúng ta đã bị nhiều, với trường học khẳng định là cháu đã bị lâu rồi thì sao? Thì như vậy cái việc mà chẩn đoán này không là phụ thuộc vào bác sĩ chuyên khoa nhi hay là chuyên viên tâm lý hay là bác sĩ tâm thần của bệnh trẻ em á, thì nhóm người đó, những người đó sẽ kết luận và thường là thăm khám một vài lần, chỉ ít khi có một lần đến mà nói ngay. Trừ trường hợp nó quá rõ ràng, ví dụ như cháu đến nó nhảy bùm bùm, bác sĩ nói không nghe, nó không thể ngồi yên được, và cái thứ vậy là khi mà nặng quá thì vậy. Chứ thông thường là nó cần thời gian, bởi vì cái thời gian để mà các chuyên viên y tế có thể khám xét cháu thế nào, theo dõi cái sự phát triển thế nào, nói gia đình quan tâm các triệu chứng nào, report lại, tức là báo cáo lại như thế nào. Đó, nhưng mà nó có thời gian, và việc này nó cũng không phải là ngày một ngày hai. Nguyễn sao chúng ta phát hiện càng sớm, có những biện pháp can thiệp càng sớm thì cái kết quả nó tốt hơn.
Dạ vâng, và khi mà nói đến việc điều trị thì rối loạn tăng động giảm chú ý có thể nào điều trị được khỏi hẳn hay không thưa bác sĩ ạ?
Ví dụ như các cái bệnh về nhiễm trùng, ví dụ chúng ta bị nhiễm trùng tay giữa, chúng ta điều trị nó khỏi hẳn, đúng không? Dạ. Nhưng mà trong y tế thì có rất nhiều trường hợp mà gọi là điều trị không khỏi hẳn. Và cái bệnh ADHD này là nhóm bệnh không điều trị khỏi hẳn. Nhưng mà chúng ta cũng đừng nghĩ là lúc nào nó cũng nặng hơn, vì thường thường, thông thường, đa số người thì nó khi mà các cháu bắt đầu là lớn tuổi một chút, có người nói là từ 7-8 tuổi trở lên triệu chứng nó nhẹ dần đi. Có những tài liệu nói là khoảng 30 tuổi trở lên hoặc 35 tuổi trở lên thì cái triệu chứng nó giảm đi. Tức là mỗi nguồn tin khác nhau. Nhưng đại loại là cái bệnh này nó không khỏi, nhưng mà có một số tự nhiên nó bớt hẳn đi. Đó thì cũng là cái tốt. Nhưng mà cái quan trọng, nếu chúng ta phát hiện ra, chẩn đoán được bệnh và chúng ta dùng những cái biện pháp can thiệp tốt, thì cái kết quả nó tốt. Cũng nên nhắc rằng là cái bệnh này ai cũng nặng hết, cái gọi là cái độ dao động của nó rất là lớn. Có những người có thể bị khá nặng, nhưng mà có người có thể rất nhẹ và có người thành công. Nếu chúng ta còn nhớ là trong lịch sử nhân loại thì chúng ta cũng có những cái người mà rất nổi tiếng, ví dụ như là tổng thống thứ 35 của Hoa Kỳ là John Frank Kennedy, hay là tỷ phú Bill Gates, hay là tỷ phú Richard Branson, cái người mà chủ của hãng Virgin á, hay là tay bơi cừ khôi của Mỹ là Michael Phelps, cũng là người là những người đã có tiền sử bị ADHD. Đấy, cho nên là đừng nghĩ là chẩn đoán này nó không áp cho chúng ta gọi là cái bệnh giống như là khùng điên hay không. Không, đây là một cái sự phát triển của não bộ có vấn đề thôi. Nhưng mà có nhiều khi nó lại tập trung cho một cái vấn đề khác mà có thể nổi tiếng. Ngay cả những người mà họ nói ngay từ xưa nữa, như là Leonardo da Vinci, cũng là một người đầy đủ các triệu chứng của một cái bệnh ADHD. Nhưng mà ngược lại, nếu mà nói là ai cũng là thiên tài hết thì không đúng. Bởi vì ví dụ như cái bệnh này mà chúng ta không cẩn thận thì nó có thể vì cái tính bốc đồng, vì cái tính mà gọi là ngắn mặt đó, tức là chập mặt đó, dễ chập dễ bốc đồng đó, thì cũng nguy hiểm. Ví dụ nhiều người lái xe cái bệnh này mà lái xe mà chỉ cần người đi bên cạnh mà hơi cà khịa một tí là coi như là sưng xuống tận càng chân hại càng tay, hay là nhiều lúc nóng quá tức quá là chạy luôn qua đèn đỏ, ví dụ vậy cả. Đây là những người vậy mà họ không kiểm soát được cái tâm lý của người ta thì cũng thể rất nguy hiểm, đúng không? Dạ. Thành ra là cần phải phát hiện và xử lý kịp thời. Yeah.
Dạ bác sĩ ơi, có nhiều trường hợp là người ta có những cái triệu chứng mà nghi là rối loạn tăng động giảm chú ý, nhưng mà vì lý do nào đó mà không có đi khám và không có điều trị. Thì những trường hợp như vậy, nếu mà thực sự là bị rối loạn tăng động giảm chú ý thì hậu quả sẽ là như thế nào ạ?
Như cái nhóm, hai cái nhóm triệu chứng chúng ta biết là nhóm là giảm chú ý hay là gọi là không chú ý, và cái nhóm kia là tăng động. Thì hai cái nhóm đó, cái triệu chứng mà nếu chúng ta không chịu chẩn đoán và điều trị á, thì ví dụ nó đây là, hoặc là người ta ví dụ như là càng không chú ý thì cái học hành nó càng đi lùi, cái tiến bộ xã hội nó càng bị lùi đi á, thì là người ta không cách trợ cơ, không bắt kịp với nhịp sống. Hay là cái mà gọi là tăng động quá mức thì lại nếu mà không cẩn thận thì người ta chuyển qua dạng anxiety, là lo lắng, và sau đó chuyển qua những cái bộc phát về tâm lý. Thì những cái hậu quả đó thì nó sẽ làm là buồn phiền, nó có thể làm cuộc sống nó không được tối ưu, tức là không được tốt, và có thể gây ra những rắc rối trong gia đình, bản thân, xã hội hay cộng đồng, hay cả cái luật pháp. Đó là những cái việc mà chúng ta thấy là thỉnh thoảng nó vẫn xảy ra.
Dạ vâng, và cũng xin bác sĩ cho biết các phương pháp điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý hiện nay là như thế nào ạ?
Hiện nay thì cái phương pháp mà chúng ta thấy là cái mức cao thường là dùng đến là thuốc điều trị. Có những loại thuốc đặc trị để mà giúp cho cải thiện hóa chất trong bộ não. Và cái thuốc đó thường là bác sĩ chuyên khoa nhi hoặc là bác sĩ chuyên khoa tâm thần mới cho được. Bác sĩ gia đình của Hiệp thì chưa cho. Có thể là cho gọi là sau khi mà được bác sĩ chuyên khoa tâm thần và bác chuyên khoa nhi đã kê rồi thì mình cũng có thể, một số thuốc mình có thể là kê tiếp theo thôi, chứ không phải là bắt đầu. Rồi các liệu pháp, ví dụ liệu pháp về tâm lý, tức là thay đổi về nhận thức, hành vi. Tức là có những cái chuyên viên tâm lý người ta sẽ giúp cái chuyện này. Hay là những cái kỹ năng để xử lý những cái stress, những căng thẳng trong cuộc sống. Hoặc là một cái biện pháp khác là học hỏi cái nghệ thuật để đối phó với từng hoàn cảnh cụ thể. Úc chúng ta thì có một cụm, ở các nước văn minh nói chung thì là người ta hay có cái tư vấn bằng tính cách là không chỉ cho bệnh nhân và cho gia đình của bệnh nhân nữa. Bởi vì chúng ta có một người nhà mà bị như vậy thì chúng ta cũng rất là khó khăn. Vì chúng ta cần phải học hỏi những kỹ năng để mà vừa giúp bệnh nhân mà giúp chúng ta gọi là hồi phục, duy trì được cái mức cân bằng trong gia đình. Rồi đặc biệt là chúng ta cũng tìm kiếm các sự giúp đỡ từ các hội đoàn hỗ trợ. Ở Úc chúng ta thì hầu như các bệnh đều có những hội đoàn, như là ADHD ở Úc chúng ta cũng có những cái chương trình, những cái website để mà chúng ta có thể vào đó. Chúng ta có thể nói thêm là một số cái nguyên tắc mà giúp cho trẻ cái kỹ năng dạng là cũng hay lắm. Người ta nói ví dụ như là mình tập cho trẻ là có một cái thói quen, cần phải có một sự đồng bộ giữa những cái người mà liên quan đến trẻ, chẳng như là cô giáo hay là chuyên viên tâm lý hoặc là y tế hoặc là gia đình. Chúng ta phải nhất quán, rồi chúng ta phải giúp cho các cháu như thế nào là khi mà chúng ta kỷ luật các cháu thì vừa phải, hay là khuyến khích khi các cháu thành công, hay là chúng ta nhắc tất cả những cái kỹ năng nhỏ nhỏ này là đều có những cái kỹ năng là cái lời khuyên phù hợp. Chuyên viên y tế nói chung sẽ cùng với cái đội mà đội ngũ chăm sóc, cái nhóm nhiều người khác nhau, thì chúng ta sẽ hướng dẫn cho gia đình cũng như là cho em bé cách đối xử thế nào làm cho em bé có thể khắc phục được những cái nhược điểm của mình để có thể phát triển tối ưu.
Dạ, bác sĩ Hiệp có bổ sung gì thêm hoặc là có lời khuyên nào thêm đối với các trường hợp rối loạn tăng động giảm chú ý không ạ?
Nhìn chung là ở Úc chúng ta là một cái hệ thống y tế rất là tốt, nó thật là như vậy. Chúng ta có những bệnh mà có lẽ ở Việt Nam chúng ta ít nói hoặc là ít có điều kiện, bởi vì khi mà chẩn đoán phải thông qua ví dụ chuyên viên tâm lý hay là bác sĩ tâm thần dạ, thì chắc là Việt Nam khó hơn chút. Như vậy nếu mà quý ông bà cô chú bác mà thấy có con hay cháu mình á mà có những biểu hiện như mà chúng ta nói cái nhóm trên nó rất là dài dài vậy, nếu mà có vài biểu hiện như vậy thay bằng chúng ta kết luận là bị bệnh thì chúng ta dẫn con cái đi gặp bác sĩ gia đình và có thể đã được refer, tức là gửi đến các chuyên viên tâm lý, bác sĩ tâm thần hay là chuyên khoa nhi để chúng ta chẩn đoán sớm cho cháu, theo dõi tốt hơn. Chúng ta cần có sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, bác sĩ gia đình cộng đội ngũ chuyên khoa sâu thêm nữa thì chúng ta sẽ chăm sóc cho các cháu tốt nhất. Cho nên đừng có ngần ngại, nếu mà con cái chúng ta bị cũng không phải là lỗi của cha mẹ gì hết, nên chẳng có gì mà xấu hổ hết. Ngay cả những người mà rất nổi tiếng ngày xưa cũng có những người đã từng bị ADHD cơ mà, thì chúng ta có gì phải ngại.
Dạ vâng, rất là cảm ơn bác sĩ Hiệp đã dành thời gian để trình bày rất là chi tiết về rối loạn tăng động giảm chú ý ở trẻ em cùng với chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay ạ.
À, cảm ơn Thanh Gôn và cảm ơn quý khán giả của ban Việt ngữ Đài SBS đã lắng nghe. Hẹn gặp lại lần sau. Dạ.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chai làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.